Tin cho hay, Trung Quốc đã đưa võ khí ra các đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông, một bước tiến thêm nữa sau khi Bắc Kinh ráo riết tiến hành các hoạt động xây dựng, lấy đất lấp biển, hầu thay đổi nguyên trạng vùng biển giàu tài nguyên này. Báo chí Úc hôm nay dẫn nguồn tin từ các giới chức nước này bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc có thể đưa radar tầm xa, súng phòng không, cùng các chuyến bay giám sát thường xuyên để triển khai sức mạnh quân sự của mình trên khắp vùng biển rộng lớn ở Biển Đông. Diễn tiến này xảy ra vài ngày sau khi Bắc Kinh lên tiếng khẳng định là các hoạt động của họ ở Biển Đông chỉ là các hoạt động xây cất bình thường như xây dựng đường xá mà thôi, trong khi báo cáo quốc phòng của Trung Quốc mới đây tái khẳng định đường hướng quả quyết hơn của Bắc Kinh trong việc bảo vệ quốc phòng. Việt Nam và các nước có thể làm gì để ứng phó với động thái mới này của Trung Quốc? VOA Việt ngữ đã có cuộc phỏng vấn với một chuyên gia có tiếng về vấn đề Biển Đông để ghi nhận ý kiến của giới phân tích quốc tế. Giáo sư Cartier, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia. Xin chào giáo sư Thayer, về khả năng Trung Quốc đưa vũ khí ra các đảo nhân tạo, ông nhận xét như thế nào?
Well, I believe the expression was that the Chinese have moved weapons there.
Tin nói Trung Quốc đã đưa vũ khí ra các đảo nhân tạo trên Biển Đông, nhưng các bản tin không nói rõ đó là những loại vũ khí gì, và họ cũng không nêu rõ các nguồn tin. Nhưng các bài báo có liên hệ tới phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Dennis Richardson, khi ông nói rằng sự thiếu minh bạch có thể dẫn tới kết luận rằng Trung Quốc có thể phát triển quân sự tại các nơi này, bao gồm hệ thống radar tầm xa, và rằng điều này có thể gây ra các vấn đề đối với quyền tự do hàng hải, đặc biệt là đối với các tàu bè của Úc trong khu vực.
Nếu quả đúng như vậy, theo ông, chính phủ Úc và các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam chẳng hạn, có thể làm gì để ứng phó với bước tiến mới này của Trung Quốc?
Well, one has already been discussed, to my understanding, that since the United States is not a signatory.
Một vấn đề đang được thảo luận là vì Hoa Kỳ không phải là một bên đã ký kết vào Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, cho nên một số thách thức đối với các tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc tại các vùng có tranh chấp ở Biển Đông có thể được thực hiện bởi các nước như Úc chẳng hạn. Quốc gia đã ký công ước này. Trung Quốc đã ngưng xây mới tại 4 trong số các địa điểm ở đó và hiện đang củng cố xây dựng các cao ốc, bến tàu, chỗ hạ neo cho các tàu có diện tích lớn. Họ không cần tiếp tục lấy đất lấp xung quanh các bãi cạn nữa. Việt Nam có thể làm gì trong khi Hà Nội luôn do dự khi đưa ra một phản kháng về mặt pháp lý đối với Trung Quốc? Rõ ràng Việt Nam đang đi nước đôi trong khi Hà Nội vui mừng vì đã khắc phục được những rạn nứt với Trung Quốc sau vụ giàn khoan 981 năm ngoái. Họ không muốn làm Bắc Kinh phật ý, mà thể hiện rõ ràng nhất là báo chí nhà nước Việt Nam đã giữ im lặng khá lâu mới trưng ra những hình ảnh vệ tinh về hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc ở Biển Đông cho công chúng trong nước biết. Và báo nhà nước cũng hạn chế các bài chỉ trích chính sách của Trung Quốc. Một mặt, Việt Nam không muốn dính líu trực tiếp vào căng thẳng với Trung Quốc, nhưng một mặt họ muốn khuyến khích Hoa Kỳ can dự với chuyến công du cấp cao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ sắp tới đây, và ít nhất là 7 thành viên trong Bộ Chính trị Việt Nam thực hiện các chuyến thăm riêng rẽ khác tới Mỹ trong năm nay để đánh dấu kỷ niệm 2 thập niên bình thường hóa quan hệ song phương. Cho nên, Việt Nam xem ra đang tìm cách vận động Mỹ đóng vai trò chủ động hơn trong vấn đề Biển Đông.
Về mặt pháp lý, theo ông thì có thể làm gì để chặn đứng các bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông?
Phải có những hành động thách thức Trung Quốc. Thứ nhất là về vấn đề từ ngữ. Nhiều người mô tả các hoạt động Trung Quốc là cải tạo đất, bị kẹt chỗ đó. Không phải vậy. Những gì đang diễn ra là Bắc Kinh đang lấy đất cát từ dưới đáy biển lên, không phải là từ các vùng đất nổi, mà từ các vùng đất chìm dưới mặt biển, mà theo luật gọi là bãi nổi khi triều xuống. Do vậy, bất kể những gì Trung Quốc xây dựng trên đó, cho dù là đảo nhân tạo đi nữa, theo luật quốc tế, họ cũng không đủ tư cách pháp lý đối với một vùng phòng không, mà chỉ đủ tư cách pháp lý với vùng an toàn của họ mà thôi. Mà Trung Quốc thì đang tìm cách nhận chủ quyền vượt hơn những thứ đó. Ngay cả vùng 12 hải lý của họ cũng chồng chéo với khu vực 12 hải lý của Việt Nam. Kế hoạch về các cuộc tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải do Mỹ nêu lên, dù chưa loan báo, là một cách để thách thức Trung Quốc bằng việc cho tàu bè qua lại các vùng biển để khẳng định quyền tự do hàng hải và thực hiện các chuyến bay ngang qua vùng biển mà Trung Quốc không có căn cứ pháp lý nhận đó là không phận quân sự của mình. Trung Quốc hành xử vô trách nhiệm và vô luật lệ, cho nên một trong những cách phản ứng là phải đương đầu với họ bằng các thách thức. Cho tàu bè qua lại đó và tìm cách chấm dứt các cuộc tuần tra của họ, tương tự như đối với vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Trung Quốc ở Đông Bắc Á, phải điều máy bay B-52 bay ngang qua đó để chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng họ không thể thực thi vùng ADIZ ở Biển Đông.
Theo ông, có thể nhìn thấy gì liên hệ tới vấn đề Biển Đông sau chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam?
Trước chuyến đi Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ sang tham dự đối thoại an ninh Shangri-La. Tôi nghĩ các bộ trưởng của Mỹ, Nhật và Úc sẽ gặp nhau trước đó và cùng đồng thanh trong bản hợp ca. Chúng tôi có mặt ở cuộc đối thoại năm ngoái khi Trung Quốc nói là họ bị công kích. Năm nay, ở sự kiện này, chúng ta cũng sẽ thấy những yêu cầu, tố cáo được đưa ra và sẽ có một cuộc khẩu chiến nữa tại Shangri-La. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên đường sang Việt Nam. Có những chỉ dấu cho thấy quan hệ quân sự đôi bên sẽ tiến triển sâu hơn. Hai bên sẽ ký tuyên bố về tầm nhìn chung. Dù chưa rõ nội dung tuyên bố này, nhưng có thể nói nó sẽ đưa quan hệ quân sự hai nước tiến sâu thêm một bước nữa. Có phần chắc chúng ta sẽ nhìn thấy một số bước đi tới, và có thể là sau đó chúng ta sẽ nghe loan báo về việc bán một số thiết bị và kỹ thuật quân sự cho Việt Nam để hỗ trợ Hà Nội trong lĩnh vực tuần duyên và bảo vệ biển.
Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận hoặc cho biết sẽ ứng phó như thế nào trước tình Trung Quốc đưa vũ khí ra các đảo nhân tạo do chính Bắc Kinh bồi đắp ở Biển Đông. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở Mỹ hôm 27 tháng 5 vừa khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ của Tổng thống Obama cương quyết bảo vệ luật biển bằng các biện pháp quân sự và ngoại giao trước thái độ gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thỉnh nguyện thư gửi Tòa Bạch Ốc đang thu thập chữ ký trên trang whitehouse.gov lên án rằng các hành động khiêu khích của Bắc Kinh ở Biển Đông đe dọa an ninh khu vực và thế giới. Thỉnh nguyện thư nhấn mạnh, Mỹ, trong vai trò quốc gia Thái Bình Dương, phải bảo vệ lợi ích quốc gia và quốc tế, phải cho Trung Quốc thấy họ bắt buộc phải ngay lập tức chấm dứt kiểm soát hải phận và không phận ở Biển Đông, ngưng cải tạo đất cũng như thôi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng và tôn trọng luật quốc tế. Một số đại biểu Quốc hội Việt Nam hối thúc thông qua luật biểu tình giữa các hành động xâm phạm chủ quyền từ Trung Quốc. Báo Dân Trí đưa tin, trong cuộc họp tại Hội trường Quốc hội sáng ngày 27 tháng 5, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng kêu gọi nhanh chóng thông qua luật biểu tình để người dân có điều kiện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong bối cảnh xin trích nguyên văn Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ. Ông Tùng được một số đại biểu khác lên tiếng ủng hộ, đề nghị đưa luật biểu tình ra kỳ họp thứ 10 và thông qua vào kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm sau. Các đại biểu được tờ Dân Trí dẫn phát biểu khẳng định rằng luật biểu tình là để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đã được hiến pháp quy định và thông qua luật này sẽ góp phần cho việc dân chủ hóa ngày càng tốt đẹp. Phản hồi trước đề nghị này, một người từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, từng bị sách nhiễu vì các hoạt động này, blogger Nguyễn Hữu Vinh, chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Với một số cái đại biểu quốc hội và đã lên tiếng yêu cầu có luật biểu tình cho từng căng thẳng Biển Đông, tôi cho rằng là những nguyện vọng và những yêu cầu hết sức chính đáng, và cái việc cho đến bây giờ vẫn chưa thông qua và chưa có luật biểu tình cho người dân. Đó là một cái trách nhiệm rất lớn lao của Quốc hội, và đó là một cái sự mà thể hiện cái vai trò của Quốc hội, là người ta đã không là hoàn thành công việc những cái điều mà được ghi trong hiến pháp mà nhà nước Việt Nam đã công bố. Đó là một cái nguyện vọng hết sức chính đáng và một cái yêu cầu mà tôi cho rằng là rất là cấp thiết trong tình hình hiện nay. Và nói chung cái đó là đảm bảo quyền con người của công dân, và nhà nước Việt Nam đã vi phạm đến mấy chục năm nay, đã cố tình là ỉm đi cái quyền của người dân như vậy.
Dạ, thưa, với tư cách là một cử tri, nếu như mà anh được hỏi ý kiến đó, anh sẽ đóng góp đề nghị như thế nào với cái luật biểu tình này, thì anh sẽ có những phản hồi ra sao?
Tôi nghĩ rằng là cái luật biểu tình phải đảm bảo cái quyền cơ bản của công dân đã được ghi trong hiến pháp, và cũng như là cái quyền cơ bản của con người đã được nhà nước Việt Nam từ trân trọng thông qua. Cái quyền con người được cần phải đảm bảo, và cái trong đó có cái luật biểu tình là tự do hội họp, tự do nêu ý kiến, tự do tư tưởng. Những cái vấn đề như vậy thì tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam nếu như là một nhà nước tôn trọng pháp quyền thì càng phải ra sớm càng tốt, và cái luật biểu tình phải căn cứ trên những cái tiêu chuẩn, những cái bộ luật tiến bộ của quốc tế, của các cái nước quốc gia tiến bộ, để mà ra một cái bộ luật để cho người dân thực thi cái quyền của mình. Dạ. Điều đó thì tôi nghĩ rằng là cái nguyện vọng chính đáng của mọi người dân, kể cả những người mà hiện nay người ta đã cố tình chỉnh với cái việc là không muốn thông qua cái luật biểu tình hiện nay.
Dạ. Trong trường hợp mà luật biểu tình này nó vẫn còn bị giằng co, không sớm được thông qua trong thời gian sớm nhất là 1 trong 2 hay là 2 năm nữa, thì anh nghĩ rằng là nó ảnh hưởng như thế nào đến cái lòng yêu nước của người dân, đến cái sự biểu thị tình cảm của người dân trong cái tình hình căng thẳng Biển Đông hiện nay?
Dạ thưa chị, tôi nghĩ rằng là cái việc luật biểu tình nó thông qua hay không thông qua thì đó là việc của nhà nước. chứ còn với người dân, công dân có quyền biểu tình dù là không được thông qua luật hay không, bởi vì người dân được quyền làm những cái việc mà pháp luật không cấm và hiến pháp đã quy định. Còn nhà nước thì đưa ra luật được cái thì nhà nước quản lý theo cái luật đó, còn không có thì nhà nước phải căn cứ vào cái luật mẹ, tức là hiến pháp nước Việt Nam mà đã được công bố cho toàn thế giới biết, là trong đó người dân có quyền biểu tình, có quyền tự do tư tưởng, tự do hội họp, và người dân cứ thế mà thực hiện, và người dân phải giành lấy cái quyền đó của mình.
Việt Nam chưa có luật biểu tình, dù Điều 69 Hiến pháp quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình, theo quy định của pháp luật. Trước các hành động lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông, từ năm 2007, một loạt các cuộc biểu tình của người Việt đã diễn ra bất chấp sự trấn áp mạnh tay của nhà nước, giữa lúc Hà Nội tìm cách không để cho tình cảm người dân gây ảnh hưởng tới quan hệ hữu hảo với nước Cộng sản anh em Trung Quốc. Giữa lúc luật biểu tình bị trì hoãn, chưa được nhà nước thông qua, người dân Việt Nam xuống đường ôn hòa thường bị quy vào tội tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng và bị nhắm mục tiêu hành hung, bắt bớ, giam cầm.